Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh anh em vừa nghe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đi đến ngồi đây. Chúng ta có thuộc bài hát Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Thuộc không ạ? À, chúng ta ai thuộc thì hát, ai không thuộc thì vỗ tay. Thần khi Chúa hay bạn. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Yêu, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Hay nhanh. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Sai đi đâu?
Sai tôi đi
loan báo tin mừng. Tin mừng gì?
Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi.
Để làm chi?
Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Câu 2.
Sai tôi đến với người tham vọng. Sai tôi đến với người âu sầu. Em tin mừng rằng tôi Thiên Chúa đã cứu tôi.
Hay ba.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi.
Sai đi đâu?
Sai tôi đi loan báo tin mừng.
Tin mừng gì?
Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi.
Để làm chi?
Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chịu có nhìn tôi một chút chứ. Hát mà cứ cắm rồi không thèm nhìn người điều khiển thì làm sao mà ta biết ta hát đến đâu, hát cái gì được. Cho nên luôn luôn ta làm gì cũng cần phải có người sai mình đi, người bảo mình đi, người nói mình đi. Và hôm nay Đức Giêsu được ai sai đi? Chúng ta nghe bài tin mừng. Chúng ta nghe bài tin mừng. Đức Giêsu được ai sai đi, thưa anh chị em? Bài tin mừng ngày hôm nay: khi ấy được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Đức Giêsu được ai tác động, được ai thúc đẩy? Được ai? Thánh Thần. Được thần khí thúc đẩy, được thần khí tác động, chứ không phải được tiền bạc tác động. Đôi khi chúng ta làm cái gì đấy, mình suy nghĩ thử coi động cơ thúc đẩy mình đó là cái gì. Nghe chăm suy nghĩ thử coi. Thường ta làm việc, ta làm cái việc gì đó, cái động cơ mà thúc đẩy ta làm đó là cái gì? Là cái gì?
Tiền.
Thứ nhất là tiền. Tại sao tôi đi làm? Để có? Để có? Tiền. Tại sao tôi đi cày? Để có?
Tiền.
Tại sao tôi lại làm tới 12 tiếng một ngày? Để có? Tiền. Phải không? Cái động cơ thúc đẩy ta là? Tiền. Cái thứ hai, cái động cơ mà thúc đẩy ta đến, nếu mà không phải vì tiền thì vì gì? Vì tình. Ông nào nói vì tình không? Giơ tay coi. Nào nói vì tình giơ tay coi. Ông nào nói vì tình giơ tay coi. Hả? Có ai mà vì tình mà đến không? Có vì tình mà làm không?
Có
chứ, phải không? Có chứ, phải không? Phải không anh?
Tình yêu.
Tình gì?
Tình yêu.
Tình yêu, yêu ai?
Yêu Chúa.
Úi giời ơi. Đấy, bên cạnh hỏi cho nó nói xạo ra. Vì tình, nếu mà tình yêu Thiên Chúa thì quá tốt rồi. Nhưng mà thường thì ta thấy đó là giống như là lúc đó tôi đi lên cái cầu Sài Gòn. Mà cho em biết ở Việt Nam cầu Sài Gòn nó cũng cao. Hồi đó thì chưa có xe máy. Hồi đó là còn đang là khoái ăn sang, biết không? Là gì? À, sang ăn khoái. Ai đã từng khoái ăn sang rồi? Rồi à? Mấy năm? 3 năm. Thế thì cái lúc đó tôi đạp xe, thì thấy trước mặt tôi cũng có một cái xe đạp nó đạp. Mình đạp một mình. Mà là quăng lưng lên mà đạp lên cái dốc rồi toát mồ hôi hột ra, khoai lang, khoai sắn, khoai mì, khoai sọ gì nó ra hết trơn rồi. Thì thấy khi trước có một cặp nó cũng đạp, mà nó đạp vùn vụt ấy. Thì tôi mới nhìn thấy cái anh chàng đó đang cắm đầu cắm cổ toát mồ hôi hột lên đạp, phía chở thêm ai? Người yêu. Chở. Thay vì chở cái bao gạo thì chở người yêu ở phía sau. Tôi nói hỏi anh chị em, người yêu với bao gạo nó nặng. Bao gạo nặng 50kg với người yêu nặng 45kg. Cái nào nặng hơn?
Bao gạo.
Hả?
Bao gạo nặng hơn.
Người yêu đâu có nặng phải không? Nếu mà người yêu, nếu mà bao gạo 50kg mà gặp người yêu 60kg, cái nào nặng hơn? Vẫn bao gạo. Vẫn bao gạo. Tại sao vậy?
Tại tình yêu.
Tại yêu. Ừ, vì tình mà ta làm á, thì thấy là nó đạp. Cô nàng ngồi sau, cô ấy thấy mà anh ta mà đạp không lên nổi, vỗ lưng cái anh đạp ấy. Bây giờ tiếp sức, cô lên. Tôi thấy anh ta đạp qua mặt tôi tức quá, mà tôi bảo giá mà có ai tôi chở chắc tôi cũng đạp nhanh hơn anh ta. Rất tiếc không có ai cả. Bởi vì cũng có những cái động cơ mà chúng ta làm đó là vì tình. Khi mà có tình cảm trong đó thì ta làm việc nó hăng hơi, nó nhiệt tình hơn. Làm vì tiền, vì tình. Rồi có những người mà làm vì tình, vì tiền, vì tiếng. Vì tiếng. Để lấy tiếng. Hôm nay anh này, chị này làm cái công việc này hăng say quá, để lấy tiếng. Như là ca sĩ hát cho cố và hát cho hay và để lấy tiếng thôi. Rồi có khi ta làm những công tác tông đồ, công tác từ thiện, thực sự ra không phải là vì Chúa, không phải vì người ta, nhưng mà vì để lấy tiếng. Có những cô ca sĩ, có những người mẫu, có khi cả hoa hậu áo dài hay là á hậu gì đó, đi đến một cái trại cô nhi để làm công tác từ thiện, rồi báo chí, rồi quay phim, chụp hình đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó thì cái điều mà những người ở trong cái trại cô nhi đã nói đau lòng lắm thưa anh chị em, là hôm đó có tới 15 người đẹp đến góp được 15 triệu để gọi là từ thiện. Nhưng mà riêng mà cái phần cho các người đẹp ăn đã hết mất 5 triệu rồi. Còn lại thì là 10 triệu không đủ nuôi cho các em. Cho nên hôm đó là chính các em cô nhi là người phải nhịn miệng mà đãi khách. Nhịn miệng để đãi khách, chỉ đứng ra để chụp hình rồi vỗ tay rồi dương cái bảng thật to 15 triệu lên với các người đẹp, với hậu, với thế này thế khác. Rồi sau đó chính các em hôm đó là cái hôm là bị đói nhất, thì phải nhịn miệng để mà đãi khách. Và cơm nấu thì là khách đến ngoài dự định, những người khách không mời mà đến, những người khách ăn theo lấy hết cả phần của các em. Ta thấy rõ ràng là có những việc ta làm vì lấy tiếng mà thôi, cái tiếng mà thôi. Có khi người ta dâng cúng cái này, người ta dâng cúng cái nọ, tượng đài hay là cái này cái khác, nhưng mà làm sao mà phải ghi cái tên vào cái tượng đó, vào cái bàn thờ đó, hoặc là cái đài đó, để lấy tiếng mà thôi. Làm vì tình, làm vì tiền, làm vì tiếng. Ba cái đó cũng là chữ T đó, nhưng mà không phải là TT của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng TT đấy, nhưng mà TT là gì? Chúa Giêsu được TT thúc đẩy, được TT hướng dẫn, được ai? Thánh Thần. Thánh Thần cũng TT đấy, nhưng mà không phải vì tiền, không phải vì tình, không phải vì tiếng, nhưng mà Thánh Thần hướng dẫn, Thánh Thần thúc đẩy. Vì thế mà thưa anh chị em, khi chúng ta làm việc tông đồ, khi chúng ta làm việc bác ái, khi chúng ta thực hành việc sống đạo, nhất là năm nay là năm sống đức tin nữa, thì mỗi người chúng ta điều đầu tiên mình tự hỏi là: tôi làm việc này vì cái động cơ nào thúc đẩy tôi? Cái động cơ nó thúc đẩy tôi làm là vì gì? Là vì tiền chăng? Có thể. Là vì tình chăng? Cũng có khi. Là vì tiếng chăng? Chắc hẳn. Nhưng mà trên hết, vượt qua những cái trần tục ấy, cũng tê tê là trần tục, tình, tiền, tiếng cũng thuộc về tê tê, nhưng mà tê tê này là tê tê trần tục. Phải vượt qua cái đó để như Đức Giêsu ngày hôm nay cũng để cho tê tê thúc đẩy, mà tê tê đây là Thánh Thần. Thánh Thần thúc đẩy Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm của người đồn ra khắp vùng lân cận, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Tiếng của người đồn ra khắp vùng. Đồn ra khắp vùng không phải là vì Chúa Giêsu làm để lấy tiền, không phải Chúa Giêsu làm vì tình, cũng không phải Chúa Giêsu làm để lấy tiếng, nhưng mà vì Thánh Thần thúc đẩy, Thánh Thần hướng dẫn. Cho nên Đức Giêsu rao giảng, Đức Giêsu loan báo và Đức Giêsu chữa lành. Ba cái công việc ấy làm cho tiếng của người đồn ra khắp vùng. Người ta nói tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng, tiếng dữ cũng đồn xa, nó còn xa hơn phải không? Tiếng dữ còn xa hơn. Nó là tiếng lành đồn xa, nhưng mà tiếng dữ có khi còn đồn xa hơn. Vậy thì đôi khi ta thấy rằng mình nổi tiếng, đôi khi ta thấy rằng mình được nhiều người biết đến, ta tự hỏi coi là tôi được người ta biết đến là vì cái gì? Người ta biết đến tôi là vì tôi là tay ăn chơi nổi tiếng, được không? Người ta biết đến tôi vì tôi là tay lừa bịp có hạn. Người ta biết đến tôi là vì tôi là người nổ lắm, có biết người nổ không? Anh nghĩ nhà đâu biết không? Nổ ở nhà đâu biết không? Anh Đinh Văn Nổ. Nhà anh ở gần cái kho Long Bình. Tôi cứ nói kho Long Bình là hồi xưa là kho đạn đó, chứa đạn đó, cho nên là kho Long Bình mà nổ nó banh sát hết. Cho nên có những người nổi tiếng là vì nổ lắm. Trời ơi, ai vậy? Rồi cái anh đó hả? Ôi giời, ông đó tôi biết quá, mà nó nổ lắm, đừng có tin ông ấy. Bà đó, tôi biết bà đó rồi, bà đó là tay mà chuyên môn là chăm voi không được bắt nước sáo. Biết chăm voi không được bắt nước sáo là cái gì không? Nước sáo là nước súp, nước lèo mà nấu tới 100 cái con voi mà không được một bát nước sáo, vừa bát nước súp. Anh chị em mà nấu súp gà thì chỉ cần một con gà hay nửa con gà đã được một bát cháo gà, nước súp gà ngon rồi phải không? Còn đây 100 con voi không được một cái bát nước sáo, không được bát nước súp, có nghĩa là chỉ có nói miệng mà thôi. Ôi mẹ đó, mồm mép lắm. Đúng không? 100 voi không được bát nước sáo. Ôi ông nó nổ lắm. Thế thì ta tự hỏi lại mình coi, mình là người theo Chúa, mình là người tin vào Chúa, vậy thì trong cái cách sống đạo của ta, ta thấy rằng động cơ nào thúc đẩy ta, và ta được mọi người biết đến là vì cái gì? Có phải vì tiếng lành đồn xa hay là vì tiếng dữ đồn xa? Tự hỏi điều đó. Là vì biết chị đâu, biết chứ, ai mà không biết chị đó, trời ơi, và đó là mà diện nổi tiếng mà, ai không biết, có biết nhỏ đâu, trời ơi, con nhỏ đó ai không biết, nhỏ đó chảnh lắm, nổi tiếng, có biết anh chàng đó không, anh chàng đó bán xà bông, là bóng xà bang, như vậy, nó đủ thứ hết, cho nên là, thưa anh chị em, ta tự hỏi mình là tôi là người Kitô hữu, tôi được người ta biết đến là gì? Có phải là do tôi được Thánh Thần thúc đẩy tôi làm những công việc tông đồ, làm những công việc bác ái, rồi tôi được Thánh Thần hướng dẫn tôi không? Và người ta biết đến không phải là vì tôi nổi tiếng thế này thế kia, nhưng mà người ta biết đến là vì Chúa ở trong tôi, là vì Chúa thúc đẩy tôi. Ồ, chị đó hả? Chị đó được lắm ạ. Chị đó là cầu nguyện tốt lắm ạ. Ồ, bác đó hả? Trời ơi, bác đó là hy sinh lắm mà, thấy âm thầm lắm. Ồ, cô đó hả? Ồ, cô đó là chia sẻ lời Chúa sâu sắc lắm, mà sống đạo tốt lắm. Ồ, cụ đó hả? Cụ đó là cầu nguyện liên lỉ lắm. Ồ, bà đó hả? Bà đó nằm giường bệnh như vậy nhưng bà chả bao giờ một lời kêu ca. Đấy, làm sao mà ta để cho cái tiếng của mình, tiếng lành của mình, ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ tự nhiên hương là gì? Là khi mình có tiếng thơm rồi đó, thì tự nhiên người ta biết, không cần phải quảng cáo. Bây giờ thì người ta cái gì cũng cần phải quảng cáo, thuốc cũng quảng cáo, nhà cũng quảng cáo, quảng cáo xong rồi còn khuyến mãi nữa. Chị em có biết khuyến mãi không? Khuyến mãi tức là mua một tặng một đó, gọi là sale gì đó, phải không? Mua một tặng một đó, thậm chí mà bán quan tài cũng khuyến mãi. Mua cái lớn tặng cho cái nhỏ. Mua không? Mua không? Hả? Ở đâu á? Bà mua không? Vậy mà có những người thì lại cũng lo sẵn cho mình á, là ông mới chết, mua một cái huyệt, mà lại còn để thêm cái huyệt đấy, bảo làm gì, mua để dành sẵn cho bà, phải không? Đó, tôi thấy nhiều, nghĩa trang, tôi thấy là ủa sao huyệt để rộng thế, bảo không ạ, cái này mới phần bố con, này còn mẹ con ạ, mẹ đâu, mẹ con còn sống ạ. Thế thì ta thấy được là mình lo cái huyệt, rồi có người lo cả cỗ quan tài trước cho mình, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả không phải là cái cỗ quan tài, là cái huyệt trước. Tại vì mình chết, mình nằm xuống rồi thì cái cỗ quan tài nó có đẹp, mình có được cái gì không? Ta có phải hãnh diện là bỉa con này nha, bỉa bố mà nằm xuống, con phải làm đám tang làm sao cho nổi tiếng, người ta phải lác mắt được cái đám ma của bố nha con. Nó cũng muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng đến chết rồi còn vẫn cứ muốn nổi tiếng như thế. Chết thì cũng vẫn muốn nổi tiếng, làm sao mà phải cỗ quan tài nó to, làm sao phải đám tang thật là lớn. Rồi chôn bây giờ chị em biết là có những nghĩa trang gọi là công viên nghĩa trang. Là nghĩa trang người ta làm như một cái công viên rất là đẹp, trồng cây rồi những con đường rất là thơ mộng, có những con đường tình ta đi với bàn tay nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường học trò. Nhưng mà ở trong nghĩa trang cũng có những con đường tình ta đi đẹp lắm, và người ta sẵn sàng bỏ ra cả bạc tỷ để kiếm một cái miếng đất ở trong cái nghĩa trang đó. Trong khi đó còn biết bao nhiêu người sống thì đói khát, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhà không có mà ở. Vậy mà có những người họ sẵn sàng, họ bỏ ra cả bạc tỷ để lo cho một cái người thì anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trên vùng trời này rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từ này. Không có ai mà còn phải lo cho tất cả bạc tỷ như thế đó, mà không lo cho người sống là sao thế anh chị em? Có thấy không? Cho nên đôi khi mình thấy là mình tự hỏi cái mình nổi tiếng như vậy để làm gì? Lúc chết mà cũng muốn nổi tiếng như vậy để làm gì? Có những đám cưới cũng vậy, đám cưới mà 50 tỷ mà thưa anh chị em, 50 tỷ là bao nhiêu triệu đô la? Bao nhiêu? 25 triệu đô la hả? Hai triệu rưỡi đô la? 2 triệu rưỡi đô la. Bà này làm như tôi không biết tính tiền. Bà đừng có hù. 50 tỷ là 2 triệu rưỡi đô la. Một cái đám cưới là 2 triệu rưỡi đô la. Chị em tưởng tượng không? Mà ở cái vùng quê nghèo đó, là miền Trung đó. Miền Trung vọng tiếng gì đó, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Vậy mà người ta làm đám cưới 2 triệu rưỡi đô la. Ta thấy không? Cũng muốn nổi tiếng như vậy. Mà nổi tiếng vậy để làm cái gì thưa anh chị em? Cho nên không phải là do thánh thần thúc đẩy, mà là do tình, tiền, tiếng. Không, nếu mà tù tội thì nó ngu gì nó làm bà. Nó biết là tù tội nó ngu gì nó làm. Biết thì nó ngu gì nó làm. Thế thì ta mới thấy được là nếu mà mình làm để lấy tiếng thì tự hỏi coi cái động cơ thúc đẩy ta đó là gì. Tiếng của người đồn ra khắp vùng, tiếng của Đức Giêsu đồn ra khắp vùng vì những việc người làm và những lời người nói, lời người giảng dạy là những điều mà làm cho người ta, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Vì lời Đức Giêsu giảng và việc Đức Giêsu làm là một. Vì Đức Giêsu chỉ nói những điều tốt đẹp, Đức Giêsu chỉ làm những điều tốt lành cho người ta. Và tiếng của người đồn ra khắp vùng vì người ta thấy được những việc người làm và những lời người nói, lời giảng dạy thì như là một đấng có uy quyền. Uy quyền vì Ngài chỉ phán một lời thôi, cút đi, là ma quỷ phải trục xuất đi. Sóng gió biển lặng, ầm ầm, các tông đồ sợ hãi, thầy ơi chúng con chết mất. Ngài chỉ nói câm đi, là sóng biển lặng như tờ. Cho nên lời người nói là lời có uy quyền, vì người nói là người sống những cái lời đó, sống lời đó, và người ta biết được Đức Giêsu là vì như vậy. Thế thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, khi mình sống năm đức tin, khi mình nói rằng mình là người Kitô hữu, khi mình tham gia hoạt động tông đồ, làm cái này làm cái kia, hoặc là chúng tôi linh mục tu sĩ, chúng tôi tự hỏi động cơ nào thúc đẩy chúng tôi đi tu, động cơ nào thúc đẩy chúng tôi dâng hiến. Và khi chúng tôi đã là linh mục tu sĩ rồi thì chúng tôi dấn thân làm việc tông đồ cũng phải tự hỏi động cơ nào thúc đẩy tôi dấn thân làm việc tông đồ, dấn thân loan báo tin mừng, dấn thân để làm những công việc bác ái từ thiện. Có phải vì tiền hay không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Nếu có như thế, xin Chúa thương xót con. Xin Chúa giúp cho con thoát khỏi cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Cái vòng danh lợi cong cong ấy, nó quấn hút chúng con, những người đã dâng mình cho Chúa rồi mà vẫn bị những cái cám dỗ của tiền bạc. Nó làm cho chúng con đôi khi mở mắt, nó làm cho chúng con đôi khi lạc hướng, nó làm cho chúng con đôi khi không nhận ra đâu là sự thật, đâu là chân lý, đâu là mục đích nữa. Có khi dừng lại ở đồng tiền, biến cái phương tiện trở thành mục đích mất rồi. Nhớ, tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, không phải là cứu cánh cuộc đời, mà phải là phương tiện mà thôi. Nếu nó là phương tiện thì đó không phải là động cơ mà thúc đẩy con làm cái này, con làm cái kia. Rồi chúng tôi cũng suy nghĩ lại, đôi khi con làm cái này có phải vì tình không? Tình không phải là tình yêu Thiên Chúa như là anh vừa mới nói lúc nãy, mà tôi cho nó nói xạo đấy, không phải là vì tình yêu Thiên Chúa đâu, nhưng mà vì những cái tình cảm mà đôi khi là những cái cảm xúc, đôi khi là những cái rất là người, rất là trần tục ấy, vì tình cảm với người này, vì tình cảm với người kia. Có thực sự là tôi giúp người này là vì Chúa hay là vì cái tình cảm riêng tư của tôi? Giữa một người, hai người nghèo như nhau, hai người nghèo như nhau, nhưng mà một người nghèo nhìn nó sạch, nhìn nghèo thì chắc là sạch sẽ không được rồi, phải không? Hai người nghèo như nhau cũng khổ đấy không, nhưng mà một người nghèo nó dễ thương, một người nó vừa nghèo mà lại còn vừa xấu nữa, thì tôi đến tôi giúp ai trước? Người nghèo đẹp hay người nghèo xấu? Hả? Nghèo đẹp. Thôi, thật lòng đi ông ơi. Tự nhiên cái mà nó cuốn hút mình đó là cái đẹp của người ta. Thôi nha, cầm lấy cái này nha. Rồi cái người kia thì mình sẽ... Thôi nha, cầm lấy cái này nhá. Ta vẫn thấy rằng vậy thì cái động cơ mà thúc đẩy mình ấy không phải là vì thánh thần, nhưng mà là vì cái tình cảm của con người mình trong đó, mà để cho những cái cảm xúc, cái cảm giác nó chi phối mình. Cho nên cái nào mà hấp dẫn hơn thì mình dễ đến hơn. Đi dự một buổi thi hoa hậu, rồi đi đến thăm một trại cùi, mình thích đi đâu? Thi hoa hậu hơn chứ. Người ta mời hai cái dưới mời. Nay mời Cha Long có buổi thi hoa hậu, nay mời Cha Long đến thăm trại cùi. Đi cái nào? Đi cái nào? Nay thi hoa hậu đến ngắm người đẹp, còn đây đến thăm trại cùi lại Chúa tôi tay chân nó mặt mũi họ bị hết thế này thế khác. Cho nên nếu mà tôi lựa chọn đến với người đẹp mục tiêu hậu thì tôi đã để động cơ là cái tình nó thúc đẩy tôi, chứ không phải là để thánh thần thúc đẩy tôi. Nếu mà thánh thần thúc đẩy tôi phải đến với người cùi này hơn. Cho nên tiền tình nó cũng làm cho tôi dễ bị chao đảo. Và thứ ba nữa là tiếng, là linh mục tu sĩ, tôi cũng tự hỏi mình, tôi làm cái điều này là động cơ nào thúc đẩy tôi? Wow, cha đó hay lắm, wow, cha đó giỏi lắm, wow, cha đó khéo lắm. Vậy hả, cha nào đó phải cha này không? Tôi dễ bị cái cam dỗ đó, và tôi cũng thấy mình dễ bị cái cam dỗ đó. Ai mà chẳng thích nổi tiếng, ai mà chẳng thích được người ta khen. Nãy tôi ngồi với em nói trời, cẩn thận, cẩn thận. Cha nhớ là những cái người mà họ xung quanh cha đó, mà họ khen cha đó, họ tâng bốc cha đó, họ là lúc nào cũng hoan hô cha đó, coi chừng đó lại là kẻ thù của mình. Cha đừng buồn khi người ta chỉ trích, khi người ta nói xấu, khi người ta phê bình, khi người ta châm chích chọc cha. Châm chích chọc có chịu nổi không? Đó là châm rồi nó chích rồi nó còn chọc nữa. gặp mặt là không muốn nhìn rồi, đúng không? Cha, đấy, coi chừng, cha cẩn thận, lại là bạn của cha đấy. Lại là bạn đấy cha. Tại vì khi họ châm, họ chích, họ chọc như vậy, mình nhột, mình mới coi lại coi người ta nói như vậy đúng hay sai. Ta nói vậy đúng hay sai? Nếu mà đúng thì sao? Đúng thì sao? Đúng thì sửa. Họ có phải là bạn mình không? Bạn thì mới giúp mình tốt chứ. Đó là bạn thì phải giúp cho nhau tốt, và giúp nhau tốt là cho nhau thấy được cái sai, thấy được cái khuyết điểm để mà sửa, để mà tốt hơn. Đó là bạn của mình chứ, tại sao cho buồn? Mà nếu mà không đúng thì sao? Không đúng thì sao? Cho nó cái bả tai à? Không đúng thì sao? Không đúng thì sao? Không đúng thì sao?
Cười.
Đúng thì sao? không đúng thì sao, đúng thì thôi, không đúng thì cười, không đúng thì bỏ qua, không đúng thì đây là dịp để cho mình tập khiêm nhường. Tập khiêm nhường, vì đừng có tưởng rằng ai cũng khen mình, và đừng có tưởng rằng người ta khen mình cái là mình là vô địch thế giới, mình là nhất thiên hạ rồi. Không, 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 không. Ông ơi, xuống đi, xuống đi. Trèo cao thì té đầu, thuyền lớn thì sóng lớn. Thôi, thôi, thôi. Khiêm tốn một chút, nhỏ bé lại một chút. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Là tình con trong khối tình người. Thì nếu mà người ta nói thế mà không đúng, cái sai, thì mình tập mình khiêm nhường, tập mình nhỏ bé lại. Và càng khiêm nhường, càng nhỏ bé bao nhiêu thì càng sống an toàn bấy nhiêu, đúng không ạ? Ta càng nhỏ bé, ít người để ý thì đỡ bị hại hơn, phải không? Tôi hỏi mấy anh chị chứ người ta ám sát tổng thống hay là ám sát cái anh đập xích lô, phải không? Người ta dịch đồ là người ta nhầm mấy bà rồi vàng son rồi phấn mặt, chứ còn gặp cái con bé nó bán báo người ta có dịch đồ của nó không? Nó có gì đâu mà dịch, chả nhẽ dịch tờ báo của nó à? Cho nên trời, càng nhỏ bé bao nhiêu càng sống an toàn bấy nhiêu. Vậy thì phải tạ ơn Chúa chứ, tại sao lại buồn khi mình không được nổi tiếng? Và càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng cẩn thận đề phòng bấy nhiêu, vì thuyền lớn sẽ sóng lớn. Thôi cha ơi, thôi. Đức Giê-xu được người ta tôn vinh như vậy, có an toàn không? Không an toàn. Đức Giê-xu mà còn chưa an toàn cũng chỉ là mình. Và ta thấy rằng rất nhiều lần người Pha-ri-siêu, người biệt phái, người kinh sư, luật sĩ rình để tìm cớ mà bắt bẻ, bắt Đức Giê-xu. Rồi họ còn tìm cách đưa Ngài lên núi cao và xô xuống vực thẳm, nhớ không? Cho nên Đức Giê-xu rất nhiều lần đã phải bỏ đám đông mà đi. Vì thế, thưa anh chị em, trong năm sống đạo này, đọc lời đoạn tin mừng này, chúng ta, mỗi người, tôi cũng như anh chị em, tự hỏi, cái động cơ thúc đẩy tôi theo Chúa, động cơ thúc đẩy tôi làm việc tông đồ, động cơ thúc đẩy tôi làm việc bác ái, động cơ thúc đẩy tôi đi rao giảng loan báo tin mừng là gì? Động cơ thúc đẩy tôi làm việc này là gì? Có phải là TT? TT, Thánh Thần hay không? Hay là TTT là tình, tiền, tiếng? 2T hay là 3T? Thường mình là mấy T? 3T. Thường tiếng là 3T. Còn đó là một. Cái thứ hai là hãy làm cho người ta biết đến những việc tốt lành ta làm. Việc tốt lành ta làm. Tiếng, nếu mà người ta biết đến mình thì hãy biết đến những điều tốt lành ta làm. Đừng để những điều xấu mình làm mang tai, mang tiếng, gọi là ố danh sự đạo. Đức Giê-xu được người ta biết đến là nhờ những việc làm và lời nói của Ngài. Và Ngài giảng dạy như một đấng có uy quyền, và Ngài giảng dạy được người ta tôn vinh. Thế thì trong lời nói và việc làm của chúng ta, nhất là anh em linh mục tu sĩ chúng tôi, còn khớp được với nhau hay không? Người ta biết đến chúng tôi là vì những việc tốt lành chúng tôi làm, hay là người ta biết đến mà người ta thở dài, ông cha lòng á hả, thà đừng sinh ra thì hơn. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi ông Long ơi, tiêu rồi. Rồi. Rồi Đức Giê-xu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục, người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu đọc ở trong sách ngôn sứ Isaiah trong đoạn chép như vậy: thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Ta thấy khi mà đọc lời Chúa xong, Đức Giêsu gấp sách lại trao cho người phụ trách ngồi xuống và mọi người chăm chú nhìn vào Đức Giêsu. Chăm chú nhìn vào Đức Giêsu để coi là Đức Giêsu đọc lời Chúa và lời Chúa ấy ứng dụng nơi Đức Giêsu như thế nào. Người ta chăm chú nhìn vào Đức Giêsu. Mỗi ngày ta đọc lời Chúa xong, ta thấy lời Chúa có ứng dụng ở trong cuộc sống mình hay không? Hay là khi ta đi loan báo, ta đi rao giảng, ta đi chia sẻ, ta có để cho lời Chúa ứng dụng vào trong mình hay không? Người ta đang chăm chú nhìn mình đấy. Người ta chăm chú nhìn vào ông Cha Long, thử coi cái ông ấy nói và việc ông ấy làm có đi vào với nhau hay không. Người ta chăm chú nhìn vào nhóm của chúng ta để coi là nhóm của chúng ta là nhóm cầu nguyện, như vậy thì việc cầu nguyện có thật hay không? Và đó có phải là những con người cầu nguyện hay không, hay chỉ là những người đọc kinh? Anh chị em có phân biệt con người đọc kinh với người cầu nguyện không? Cây mà Maria để phôi đi cho trời, còn bà có phước lạ, mà ngày nữa bà Giêsu còn lòng bà còn phúc lạ, đó là người đọc kinh. Kính mừng Maria đời ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, lạy Chúa, lạy mẹ, đó là người cầu nguyện. Có khi người ta chăm chú nhìn vào chúng ta chỉ thấy ta đọc kinh mà không thấy ta cầu nguyện. Nhớ, người ta chăm chú nhìn vào đời sống của người Kitô hữu để coi những người Kitô hữu này có sống đạo hay chỉ là giữ đạo mà thôi. Người ta chăm chú nhìn vào cộng đoàn chúng ta đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật để coi rằng đây là những người đến tham dự thánh lễ hay là những người đi xem lễ hay là đi nghe lễ. Ta có biết là người ta đi lễ qua loa không? Có biết lễ qua loa là lễ gì không? Ví dụ nói là con quét cái nhà đi, ê, nó cầm cái chổi nó quẹt ba cái, mày nó gọi là quét nhà qua loa, phải không? Hay đi lau cái bàn đi, nó cầm cái khăn nó sạch ba cái, gọi là mày lau qua loa. Sắp sửa lên đường ăn cái gì đi để cho nó dằn bụng ngay rồi lên xe cho nó khỏi đói, ăn đại miếng bánh hay là miếng kẹo nè, gọi là ăn qua loa. Thế thì chúng ta đi lễ cũng đi lễ qua loa, có là nghĩa là đi đại khái cho nó xong để gọi là trả nợ quỷ thần, hoặc là đi xin tội cũng xin tội qua loa. Thưa cha, con xin tội. Điều đó thứ nhất có, điều đó thứ hai không, điều đó thứ ba có, 4, 5, 6, 7, 8 không, 10 có, hay thứ nào hết. Đó là xin tội qua loa, phải không? Ta rước lễ cũng rước lễ qua loa, mình đi giúp cái đồ, amen. Cũng rước lễ qua loa, phải không? Rồi khi ta chầu thánh thể cũng nhìn lên, đây nhiệm thế vào gồm ca khuê nào cho ta cùng bài tổn thờ, ta cũng chầu thánh thể qua loa. Và chị em có thấy cái loa này không? Đây gọi là cái gì đây? Cái loa. Cho nên là chúng ta đi lễ, mình đứng ở tận ở ngoài chỗ gốc cây gọi là đạo gì đó, đạo gốc. Đạo gốc á, không có vào nhà thơ, nhưng mà đứng ở những gốc cây ấy, gọi là đạo gì? Đạo gốc. Và ta đi lễ
qua loa, có nghĩa là cái loa sắp tới bắt ở gốc cây á. Cái loa nó bắt ở gốc cây á, và ta đứng ta nghe lễ qua loa, qua cái loa mà cũng rất qua loa. Thấy không? Anh sẽ thấy rõ ràng là rất nhiều lần ta để cho người ta chăm chú, người ta nhìn vào ta và ta người ta chả thấy gì cả. Chả thấy việc sống đạo của ta, chả thấy lời nói và việc làm của ta đi đôi với nhau. Chả thấy được cái tinh thần của chúng ta trong cái việc mà chúng ta làm. Như lúc nãy tôi nói, người ta chăm chú nhìn vào để coi rằng cái động cơ thúc đẩy tôi làm cái này là gì? Là mấy T?
3T
hay là 2T? 3T là tình, tiền, tiếng. Có thể là 4T là tạm thời. Và qua loa tức là tạm thời. Là mình làm cái tạm thời, làm cái sơ sài, làm cái qua loa. Mà phải là mấy T? 2T tức là thánh thần. Để thánh thần thúc đẩy tôi đi tham dự thánh lễ, thúc đẩy tôi đi xin tội, thúc đẩy tôi đến chầu thánh thể, lúc đó thì tôi sẽ làm vì thánh thần, tức là tình yêu mà. Rồi lúc đó tôi làm là vì tình yêu, vì yêu Chúa mà tôi đi tham dự thánh lễ, chứ không phải là đi xem lễ nhá. Nhớ, xem lễ với dự lễ khác nhau ạ. Cử, bây giờ phải dùng là đi đi mà cử hành thánh lễ. Tôi cử hành thánh lễ tức là tôi cùng với linh mục, tôi cùng với cộng đoàn hát ca cầu nguyện, tôi tham dự với tất cả thân xác và tâm hồn của tôi. Chứ không phải tôi đến tôi xem lễ, tức là tôi nhìn coi ông cha múa váy gì ở trên đó, hoặc là tôi nghe lễ, nghe coi ca đoàn nó hát cái gì, hoặc là tôi đứng ở ngoài cổng nhà thờ đi đạo là đạo gốc và tôi nghe lễ qua loa. Đấy, anh chị em tự hỏi lại coi, người ta sẽ chăm chú người ta nhìn vào. Trời ơi, cộng đoàn mà đi lễ toàn lễ qua loa không, toàn là dân đạo gốc không, trong nhà thờ thì vắng he, trống trơn, mà ngoài thì lau nha lau nháo. Vậy thì người ta sẽ chăm chú người ta nhìn vào, và tiếng đồn xa là tiếng lành tiếng dữ. Tiếng đồn xa là tiếng dữ hay tiếng lành? Tiếng dữ thôi. Rồi người ta chăm chú người ta nhìn vào từng gia đình công giáo. Nhất là năm nay là năm sống đạo. Học hỏi về sống đạo, rồi thông báo về sống đạo, rồi thì bao nhiêu những chương trình về sống đạo. Người ta sẽ chăm chú nhìn vào từng gia đình công giáo. Coi rằng năm nay năm sống đạo thì những gia đình công giáo sẽ sống đạo như thế nào. Họ có cùng cầu nguyện với nhau hay không? Họ có cùng ăn cơm chung với nhau hay không? Họ có cùng đi chơi chung với nhau hay không? Họ có ngồi nói chuyện với nhau hay không? Hay là mạnh ai nấy sống, cứ làm xong mỗi người một phòng về đóng chặt cửa lại. Bố thì việc của bố, mẹ thì việc của mẹ, con thì việc của con. Cứ như là những cái hòn đảo ráp lại với nhau. Hoặc là như là một cái nhà tù mà có nhiều ngăn nhiều phòng. Anh chị em thấy không? Mà chăm chú ta nhìn vào đó, thử coi rằng cái tinh thần hiệp nhất yêu thương nó có ở trong gia đình đó hay không. Rồi người ta chăm chú nhìn vào cái cộng đoàn của giáo xứ hoặc cộng đoàn dòng tu, thử coi năm nay năm sống đạo thì cộng đoàn giáo xứ hoặc cộng đoàn dòng tu ấy họ sống đạo như thế nào. Họ có vui vẻ hay không? Họ có yêu thương nhau hay không? Họ có chia sẻ với nhau hay không? Họ có quan tâm đến nhau hay không? Yêu thương, chia sẻ, quan tâm, hiệp nhất, họ có cái đó hay không? Là chăm chú người ta nhìn đấy, thưa anh chị em. Và trên hết tất cả, ai là người chăm chú nhìn và biết tất cả mọi sự, dù là sự kín ở trong lòng ta, dù là những cái gì mà thâm sâu nhất trong ta, Ngài cũng thấy, cũng biết hết. Ai? Thiên Chúa. Không phải xây ra đâu. Thiên Chúa. Ngài thấy rõ, Ngài chăm chú nhìn vào từng đứa con. Nhìn vào từng đứa con, chăm chú nhìn vào từng đứa con để coi là những đứa con của mình nó sống đạo như thế nào. Chăm chú nhìn vào. Và ta thấy rõ một điều nơi Đức Giê-xu. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ.
hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe. Anh xem lặp lại. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe. Hôm nay là hôm nào? Hôm nay là hôm nào? Hôm nay là hôm nay. Hôm nay có phải là hôm qua không? Hôm nay có phải là ngày mai không? Không. Con biết hôm nay sau khi học bài thương ba nhiều lắm. Cái bài, cái hôm nay có nghĩa là hôm nay. Hôm nay đó là hiện tại hay là quá khứ? Hôm nay là tương lai hay là quá khứ? Hiện tại. Không phải là quá khứ, tức là chuyện đã qua. Không phải là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Không phải là chuyện quá khứ, mà hôm nay cũng không phải là chuyện tương lai. Chuyện tương lai là lâu đài tình ái ấy. Anh sẽ vì em. Anh sẽ không thuộc thì sao mà có lâu đài tình ái được. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Anh sẽ tức là anh đã làm chưa?
Chưa.
Đó là chuyện hiện tại hay là quá khứ?
Tương lai.
Tương lai. Không quá khứ, không tương lai, mà đối với Chúa là hiện tại. Vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Vẫn là một. Cho nên Đức Giêsu nói hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe. Có nghĩa là lời Kinh Thánh luôn luôn ứng nghiệm hôm nay. Lúc này, ở đây, bây giờ. Chứ không phải là chuyện của quá khứ, không phải là chuyện của tương lai, mà là chuyện của hôm nay, hiện tại. Vậy mà anh chị em mình vừa mới nghe lời của Chúa đấy. Anh chị em thấy rằng lời Chúa hôm nay có ứng nghiệm trong cuộc đời của tôi không? Lời Chúa ngày hôm nay có làm cho tôi xếp lại coi là cái cách sống của tôi như thế nào không? Động cơ thúc đẩy tôi hôm nay để đi làm việc tông đồ, để dấn thân cho Chúa, để đi làm việc bác ái, để làm cái này cái kia, động cơ ấy hôm nay thúc đẩy tôi là gì? Động cơ thúc đẩy tôi hôm nay đến đây là gì? Hôm nay tôi đang được người ta biết đến là điều tiếng tốt hay là tiếng xấu? Là hôm nay. Tôi xét lại thử coi. Và hôm nay người ta đang chăm chú, người ta nhìn vào tôi coi tôi sống đạo như thế nào, hay tôi chỉ giữ đạo mà không sống đạo. Đó là chuyện của hôm nay. Nhớ rồi, hôm nay. Và Chúa chỉ nhìn vào chúng ta hôm nay mà thôi. Khi tôi đến tôi xưng tội. Có em nói thì cha còn không muốn xưng tội. Mà sao không muốn xưng tội? Cha con không dám xưng tội. Bảo sao không dám xưng tội? Vì con không biết là hôm nay con xưng tội rồi, lỡ ngày mai con lại phạm nữa thì sao? Anh chị em trả lời sao? Hả? Hôm nay con không dám xưng tội vì lỡ ngày mai con phạm nữa thì sao? Con trả lời sao? Hả? Tôi uống nước rồi, chờ anh chị em trả lời. Chị em trả lời ý. Xưng không? Xưng không? Lỡ thì mai phạm nữa thì sao? Xưng nữa.
Ghi sổ.
Ghi sổ. Xem nhớ là tôi hỏi cô biết được rằng 5 phút nữa mình còn sống không? Biết được 5 phút nữa mình còn sống mà lo ngày mai mình phạm nữa. Đúng không ạ? Mà Chúa có phải là Chúa tha cho ta, có nói rằng nhớ nha, mai mày phạm nữa mày chắc với tao nghe chưa? Ta đang suy bụng ta ra bụng Chúa. Bụng mình cái gì? Suy bụng ta ra bụng mình cái gì? Không. Suy bụng ta ra bụng Chúa. Vì ta đối xử với nhau theo cái kiểu đó đó. Nhớ nha con, hôm nay là bố tha cho con nha. Mai mà con mà phạm nữa là con chết nha con.
Thôi nha bà, lần này thôi nha bà, mai mà bà còn nữa là nghỉ chơi nha bà. Phải không? Phải không? Đó là cái kiểu của thế gian. Và ta suy kiểu của thế gian, suy bụng ta ra bụng của Chúa, chắc Chúa cũng như thế. Không. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh chị em vừa nghe, đối với Chúa chỉ có hiện tại mà thôi. Chúa nhìn vào lúc này đây. Lúc này đây, bạn đang thật lòng thống hối, bạn đang thật lòng ăn năn, và bạn đang quyết tâm là bỏ cái con đường cũ kỹ đó, con đường sai trái đó, để bạn cải tà quy chánh, bạn quay về với Chúa. Con, Cha tha tội cho con. Cha thấy tấm lòng thành của con lúc này, bây giờ. Ok rồi, tốt rồi con. Nha, về đi và đừng phạm tội nữa. Tội con đã được tha rồi. Thế thôi. Lạy Chúa, ngày mai con có biết nó như thế nào đâu. Ngày mai hoàn cảnh nó đã thay đổi rồi. Ngày mai cám dỗ khác nó đến rồi. Sao con biết được? Và chính vì vậy ta mới phải luôn luôn là hãy tỉnh thức và cầu nguyện đấy. Chứ còn nếu mà biết rằng ngày xưa đó, thưa anh chị em, pháp luật ngày xưa ngặt lắm, là đời người chỉ được xưng tội một lần mà thôi. Cho nên có nhiều người không, luật xưa bây giờ thay đổi rồi. Luật xưa là chỉ được xưng tội trong đời người có một lần thôi. Anh đã xưng một lần rồi đó, là được tha rồi đó, là anh không bao giờ anh được phạm nữa. Mà lỡ anh có phạm nữa là anh vô phường, hết thuốc chữa. Lỡ phạm nữa là không còn cơ hội nữa. Cho nên người ta ngần ngại, người ta không có xưng, mà người ta cứ chờ đến lúc nào mới xưng. Mà có ai biết là mình sắp chết rồi mà xưng. Nó kẹt như vậy. Cho nên giáo hội bắt đầu thay đổi. Thay đổi là chỉ có bí tích nào mình mới lãnh được cái đời người một lần mà thôi. Bí tích nào? Có mấy bí tích đã? Mấy? Bảy bí tích. Bí tích nào mà đời người chỉ lãnh một lần mà thôi, không có lãnh lần thứ hai? Bí tích nào? Rửa tội. Khi đã rửa tội rồi là con của Chúa rồi, là con của Chúa mãi mãi. Nếu mình lỡ mình bỏ Chúa, nếu mình lỡ mình xa Chúa, nếu mình lỡ mình phản bội Chúa, thì mình làm gì? Xưng tội, lãnh bí tích hòa giải, chứ không phải là đi rửa tội lại nữa. Nhớ là một. Bí tích thứ hai là bí tích gì? Thêm sức. Thánh Thần, ta đã lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần rồi, là không có phải lãnh thêm một lần nào nữa, vì Thánh Thần ban tràn đầy cho ta rồi. Vấn đề là ta có sống cái ơn của Thánh Thần ở trong ta hay không. Rồi, bí tích nào nữa? Hôn phối hả? Ông lấy vợ mấy lần rồi? Lấy chồng mấy lần rồi? Hôn phối có phải một lần không? Không. Không. Vợ chết thì lấy vợ khác, chồng chết thì lấy chồng khác. Được mà. Bí tích gì? Sức giàu hả? Lắc lắc có từ sức cái khỏe, mai lại lắc lắc sức khỏe. Bí tích gì? Truyền chức thánh. Truyền chức thánh lãnh một lần thôi. Vì khi mà anh đã lãnh nhận chức thánh trở thành linh mục hoặc là giám mục rồi, chức thánh chỉ có giám mục hoặc linh mục thôi. Còn những cái tước như là đức ông không phải là chức thánh, hồng y chỉ là tước chứ không phải là chức thánh nha, cũng là giám mục thôi. Rồi giáo hoàng cũng vậy, cũng là đứng đầu trong hàng giám mục mà thôi. Chỉ có chức thánh là truyền chức linh mục, truyền chức giám mục thì lãnh một lần trong cuộc đời. Cho dù anh có hồi tục đi nữa thì chức thánh ấy vẫn còn. Nếu anh xin phép chuẩn, hội thánh cho phép anh ngưng thi hành chức vụ linh mục để anh đi lập gia đình, được phép, giáo hội cho phép. Nếu giáo hội cho phép, và giáo hội trong vài trường hợp đã cho phép như thế, thì anh đi lập gia đình. Nhưng mà chức thánh trong anh vẫn còn. Rồi, thế thì ta thấy rằng là đối với Chúa, Chúa chỉ nhìn cái hiện tại ở trong ta mà thôi. Quá khứ của con, nếu mà Chúa cứ như chúng ta thì không ai thoát được, không ai rỗi được đâu. Cứ chuyện nhìn quá khứ, bây giờ còn xưng tội, mới tháng trước đã phạm lại xưng nữa, Chúa có nói vậy không? Và linh mục cũng không được phép nói như vậy. Không được phép, không được phép biết hôn nhân nếu là gì cả. Người ta có quyền là không cho phép linh mục biết họ là ai, tại vì có cái màn á, có cái màn che, không được phép hỏi nếu người ta không muốn.
hoặc là có những người họ muốn đến đối diện, tức là tùy họ thôi, đến gặp trực tiếp nói chuyện với cha con muốn xưng tội, ok. Nhưng mà không được phép hỏi lại chuyện quá khứ là tháng trước phạm cái gì, tháng trước phạm cái gì, mới năm ngoái phạm rồi giờ xưng nữa à? Không có. Có nhiều người cũng kẹt là trong một giáo xứ đó thì không đi đâu mà xưng tội được, vì cả cái vùng đó là chỉ có một xứ thôi và chỉ có một cha thôi, cao coi tới 10 năm rồi hoặc là 20 năm rồi thì người biết rõ từng đứa, người nghe giọng người biết thế nào xưng tội rồi. Có cách nào được không? Có cách nào được không? Bảo thưa cha, để nó chắc là nó giỡn thôi. Thưa cha, con còn mỗi cách là không đi đâu được hết, tại vì vùng sâu vùng xa mà đâu có đi chỗ khác để mà xưng tội được. Mỗi cách là vì luật giáo hội buộc phải xưng tội một năm một lần cho nên đi xưng tội.
Thưa cha, con đã xưng tội ba lần.
Bịt mũi để đổi giọng. Thì chúng ta biết rằng là ấn tín tòa cao giải, ta đừng có phải lo bịt mũi, không có chuyện đó đâu. Linh mục khi mà nghe hối nhân xưng tội thì dù chết cũng không bao giờ được phép tiết lộ bí mật tòa cáo giải. Dù là người ta vừa mới xưng tội với tôi xong là một tên cướp của giết người, rồi bên cảnh sát đến dí súng vào tôi nói rằng có phải người đó vừa mới giết người không, vừa mới nói xưng tội giết người phải không, tôi đang đi tìm thủ phạm đó, được phép nói không? Không, không nói là chết. Thà chết không được phép nói, không được tiết lộ, dù gián tiếp không được phép. Cho nên chị em cứ an tâm nha. Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho anh chị em và Ngài không nhớ đến những tội xưa của anh chị em nữa. Hôm qua có một em gọi điện thoại cho tôi từ nước ngoài, nói thưa cha, con bị bối rối quá, con lo lắng quá, biết Chúa có tha cho con không. Bảo sao vậy? Bảo con lại phản bội Chúa rồi. Bảo con phản bội Chúa làm sao? Con lại phạm tội rồi, phạm tội này tội kia, con biết Chúa có tha cho con hay không, vì con lo quá trời. Đúng hay sai? Sai rồi thưa anh chị em. Tôi nói con ơi, con đừng có bối rối nữa, con hãy nhớ rằng Chúa nói với con rằng tội con đã được tha, hãy trỗi dậy vác chõng mà về cơ mà. Chúa nói với người phụ nữ, ngay cả người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Bắt quả tang phạm tội người tình là có tội không? Tội chưa? Tội tội tốt rồi đấy, phải không? Tội chắc rồi đấy chứ, quả tang mà. Vậy mà Chúa có nói, tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Cho nên con à, con đừng có nghĩ rằng Chúa không tha cho con. Chúa tha cho con rồi, bây giờ con hãy tha cho chính con đi. Chúa ban cho con cái quyền năng là hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tai con vừa mới nghe. Lời kinh thánh đó là gì? Tội con đã được tha. Lời kinh thánh nó ứng nghiệm hôm nay với con, ở đây và bây giờ. Tại sao con không để cho lời kinh thánh ứng nghiệm trên con? Vì Chúa đã nói hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh anh em vừa mới nghe. Con nghe lời của Chúa vậy mà con không thấy rằng hôm nay ứng nghiệm trên con, còn đợi tới bao giờ nữa? Hôm nay tội con đã được tha rồi. Vậy thì cái quá khứ của con, những chuyện xưa con đã phạm, con đã thành tâm thống hối ăn năn rồi, Chúa tha cho con rồi, con ơi hãy tha thứ cho con đi. Thưa cha, nhưng mà rồi con lại tái phạm nữa, vì con tái phạm rồi con lo lắng quá, không biết Chúa có tha cho con nữa hay không, con lại phản bội Chúa rồi cha ơi. Khi anh em xúc phạm đến con, trong một ngày 7 lần nó đến nó xin con tha, Chúa nói thì 7 lần con cũng phải tha thứ cho họ. Và không phải là 7 lần mà đến 77 lần 7, tức là tha vô hạn, giới hạn, không có giới hạn. Vậy thì hôm nay con lại yếu đuối nữa rồi, con lại thua cuộc nữa rồi, con hãy quay về với Chúa và nói, Chúa, con lại thua nữa rồi Chúa. Khi con quay về con nói với Chúa rằng, lạy Chúa ơi thương xót con thua nữa rồi, thì đó là ân huệ Chúa ban cho con đó con à. Tạ ơn Chúa đi, hoan hỉ mà tạ ơn Chúa vì Chúa thương con, Chúa tha cho con rồi. Không phải là lo lắng thì Chúa không tha cho con nữa. Nhớ cái điều đó. Anh chị em, hãy đừng để cho ma quỷ nó cám dỗ mình. Tội người hết thuốc chữa rồi. Thua rồi con ơi, thua rồi ông ơi. Hết thuốc chữa rồi, ma quỷ nó đắc thắng, nó vẫy tay. Hà hà, nó bỏ Chúa rồi thấy chưa? Nó không tin vào lòng thương xót Chúa rồi thấy chưa? Nó không tin vào tình thương của Chúa rồi. Hà hà. Ta bỏ cuộc, ta thua cuộc là ta chết đó.
Ta chết không phải vì Chúa không tha cho ta, nhưng mà vì chính ta không tha cho ta. Chính ta không tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói với Hosina như thế này: những tội lỗi của con xúc phạm đến ta rất nhiều trong quá khứ, nặng lắm trong quá khứ, vẫn không làm ta buồn cho bằng là lúc này đây, hiện tại con không tin vào lòng thương xót của ta. Lúc này đây, hiện tại đây, con không tin vào lòng thương xót của ta. Điều đó làm cho ta đau buồn hơn biết bao nhiêu tội con đã xúc phạm đến ta, dù nặng nề đến thế nào trong quá khứ. Vì trong quá khứ tất cả những đó ta đã tha cho con rồi. Vậy mà lúc này đây, hiện tại đây mà con lại không tin vào lòng thương xót của ta, đó là điều làm ta đau buồn xót xa nhất. Ta khao khát muốn trao ban tình yêu của ta mà con không nhận. Ta khao khát muốn tha thứ cho con mà con không chịu tha thứ cho con. Ta khao khát muốn tỏ lòng thương xót con mà con không thương xót con, cũng không thương xót anh em của con. Không tha thứ cho con cũng không tha thứ cho người khác. Chúa buồn, Chúa đau là như thế. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa vui lắm vì thấy anh chị em đến đây để nhận tình yêu của Chúa, để nhận lòng thương xót của Chúa, để Chúa yêu thương, Chúa tha thứ cho anh chị em những tội lỗi, để lời của Chúa được ứng nghiệm ngày hôm nay trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Và như thế thì chúng ta thấy được rằng trong bài đọc một trích sách Nehemiah, ông Ezra còn nói với dân chúng rằng hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh em đừng sầu thương khóc lóc. Nhớ, hôm nay cũng là hôm nay, chứ không phải hôm qua, không phải ngày mai. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh em đừng sầu thương khóc lóc. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách luật. Ông Ezra còn nói với dân chúng rằng: anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn. Vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Hallelujah! Hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, anh em đừng sầu thương khóc lóc. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, cho nên anh em hãy vui mừng, thịt béo, rượu ngon, và nhớ để dành phần cho những người không có. Ta vui bên thịt béo, ta vui bên rượu ngon, mà ta quên mất anh em của mình, quên mất những người nghèo, quên mất những người khó khăn, quên mất những người đói ăn, thiếu mặc. Điều đó ta đã biến cái ngày của Chúa không còn là ngày thánh hiến nữa. Và điều đó mới là điều đáng sầu thương khóc lóc đấy. Đó mới là điều đáng sầu thương khóc lóc. Còn nếu mà ta sống thực sự lời của Chúa, là biết nghĩ đến anh em, biết chia sẻ cho nhau, thì hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, anh em đừng sầu thương khóc lóc nữa. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta, anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì của anh em. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Đọc lời Chúa và thấy lời Chúa hôm nay ứng nghiệm. Ứng nghiệm tai anh chị em vừa mới nghe. Anh chị em vừa mới nghe Chúa nói: hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, cho nên anh chị em đừng có buồn bã than khóc. Gặp nhau là than. Nói Việt Nam bây giờ xuất khẩu toàn than. Bảo đâu mà là lắm than thế, bảo bây giờ tới 80 mấy triệu cái mỏ than. Đâu có, chỉ có 2-3 mỏ than ở Quảng Ninh hay cái gì thôi mà sao mà tới 80 mấy triệu.
không cha nhiều lắm, cha bây giờ đủ có mỏ than ấy, bây giờ nó xuất khẩu sang tới Mỹ rồi. Làm gì Mỹ nó cần gì than đâu mà mình phải xuất khẩu gì xuống nhiều lắm. Bây giờ cha gặp coi, gặp ai cũng cha ơi mệt quá, đi làm 8 tiếng một ngày, cha ơi ở đây là tuổi trâu hết, cha ơi không có ai tuổi khỉ, tuổi mèo gì hết, toàn là tuổi trâu à, hỏi tuổi nào cũng tuổi trâu, bảo sao vậy, nó cày. Cha gặp ai cũng than, gặp ai cũng than, nó chả bây giờ ta nhìn xuống thử coi là có đáng phải than hay không. Anh chị em có thiếu áo mặc không? Mùa nào thức đó rõ ràng, mùa đông thì áo mùa đông, mùa hè thì áo mùa mùa thu là áo mùa mùa xuân, ta lại đổi áo mùa xuân, tứ thời bát tiết, mùa nào thức đó anh chị em có thiếu áo quần gì đâu. Trong khi đó chúng tôi đến những vùng sâu vùng xa, bốn mùa tứ thời bát tiết nó chỉ có một bộ quần áo duy nhất mà thôi, một bộ quần áo duy nhất mà thôi. Có những em không có được cái cặp để mà đi học, cho nên là cái bao ni lông cầm cái bỏ cuốn vở vào trong đó, rồi thì mưa thì đội lên đầu, vừa che mưa vừa che nắng, chân thì đi chân đất. Ở đây thì tôi thấy đến nhà đúng hai người mà nhìn phải đến 30 đôi giày. Thế cháu lủng cả lủng củng đúng không? Lủng cả lủng củng đủ thứ đôi giày. Thế cha giày này giày trượt tiết, giày này giày trượt tiết, giày này trượt te, giày này đủ thứ. Vậy mà cứ than là tại sao tin chị em, tại sao ta lại cứ than khóc mãi như thế? Nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. Tại sao tâm chịu? Hãy nhìn xuống đây, hãy nhìn xuống đây, hãy liếc mắt nhìn xuống một chút, cứ vảnh lên nhìn cái than. Nhà con có 2 tầng, nhà nó 3 tầng, cho nên con than. Xe của con Mercedes, còn xe của nó là cái gì? Lexus Rolls Royce gì đó, con than. Giờ con đạp xe đạp như cha coi còn than hay không. Ý như thế, ta thấy không đó. Cho nên là hôm nay anh chị là ngày thánh hiến cho Chúa, anh chị em đừng than khóc nữa. Rồi anh chị em coi, ở đây có ai đói ăn không? Người đây không chết vì đói mà chết vì béo. Vì béo. Chết vì béo, chết vì no, phải không ạ? Chết vì ăn nhiều chứ không phải chết vì không có mà ăn. Thì rõ ràng là tại sao ta lại than, đúng không ạ? Phải suy nghĩ kỹ thì coi có đáng phải than không. Cơm ăn áo mặc rồi ai có phải quốc bộ chưa? Không. Có phải đạp xe đạp chưa? Không còn nữa rồi, xưa rồi Diễm ơi. Quay rồi không hết rồi, cái chuyện mà quay đều quay đều quay đều quay đều những vòng xe của Ngọc Lễ Phương Thảo ấy, nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Mồ hôi ướt qua cầu có hết rồi, chị em thấy không ạ? Dĩ nhiên tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ, không chịu làm mà lại cứ đòi là có xe có nhà ở đâu ra, phải không ạ? Và làm vất vả mà có tiền còn hơn là làm vất vả mà không có tiền, hoặc muốn vất vả mà có tiền không được thì sao? Tôi đi về với miền quê, nó cứ ngồi chơi suốt, bảo không đi làm mà cha biết làm gì giờ, cha không có gì để mà làm ấy, thì cứ ngồi ngáp suốt đi. Ngồi ngáp xong đến cửa tướng rồi mới bảo không phải con lười, mà bây giờ không có gì để mà làm, mà con làm không có mà ăn, càng làm càng lỗ. Biết sao mà làm, càng làm càng lỗ, cho nên là không làm thì không lỗ, làm nhiều thì lỗ nhiều, làm ít lỗ ít, không làm không lỗ, thôi cứ ngồi đó ngáp. Thì ta mới thấy rằng là thôi thưa anh chị em, thưa anh chị em hãy vui lên, hãy vui lên. Niềm vui của Đức Chúa là thành trì của ta. Cha con bệnh quá, mà chị bệnh nhưng mà chị có được cái nằm nhà thương dạ? Thưa cha có. Thì mình chị nằm ở đâu dạ? Thưa cha mình có một phòng. Chị có biết là cũng bệnh của chị cũng bị ung thư đó, mà tôi vào tôi thăm á, bệnh viện ung bướu mấy người phòng giường biết không? 2 người 1 giường, thậm chí 3 người 1 giường thì sao? Và nằm dưới đất, nằm hành lang. Bố tôi mới bị tràn dịch phổi, tràn dịch màng phổi, đưa vào cấp cứu, bố tôi nằm ngoài hành lang ấy. Nằm hành lang tràn dịch, ông cụ 86 tuổi đó, tràn dịch màng phổi đưa vào cấp cứu đó, nằm hành lang thì sao? Thôi thì ít ra là hành lang còn hơn là ngoài sân.
phải không? Thôi thì cứ yên ủi như vậy đi mà vui sống chứ. Cũng còn có giường còn phải nằm dưới đất thì sao? Rồi nằm dưới gầm giường thì sao? Đó, cho nên là ung thư thì có phải là chỉ ở đây có ung thư hay đâu? Ở đâu chẳng ung thư. Mà mình bị ung thư như vậy, mình bị đau như vậy mà mình còn có thuốc, còn có người chăm sóc, còn có bảo hiểm xã hội, còn có bảo hiểm y tế. Vẫn còn hơn là biết bao nhiêu người mà vô nhà thương mà cấp cứu máu chảy, máu cứ chảy ra mà không có cấp cứu vì lý do là chưa đóng tiền cho chưa cấp cứu thì sao? Cho nên thôi thưa anh chị em, hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, anh em đừng than khóc nha, cắp cái mỏ than đi dùng cái. Nếu mà có đi sửa sắc đẹp thì nói mà này chị ơi, chị làm ơn sửa giùm tôi cái sắc đẹp làm sao vậy, làm ơn cắt cái mỏ than giùm tôi đi cái, không có phải cần trẻ cầm với lại xẻ môi với lại môi lái tim gì đó, mẹ môi lái tim mà cứ than suốt thì còn lái gì nữa, cứ lái đò đi. Đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, lời kinh thánh đó mời gọi chúng ta là hôm nay là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, anh chị em đừng than khóc, đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em. Vì vậy, chúng tôi, mỗi người ngày hôm nay, người tín hữu, người tin vào Đức Giêsu Kitô, hôm nay phải là người mà để cho Thánh Thần hướng dẫn thúc đẩy tôi, chứ không để cho tình, tiền, tiếng hoặc là tạm mà thúc đẩy tôi. Và Thánh Thần thúc đẩy tôi thì phải để cho Thánh Thần nảy sinh hoa trái yêu thương bác ái, để cho những tiếng lành ấy đồn xa ra, để người ta thấy việc lành của chúng tôi mà ngợi khen Cha trên trời. Và mỗi người chúng tôi phải trở thành những người mà cảm nghiệm được rằng lời Chúa đang tác động trên tôi, và tôi sẵn sàng ra đi như là Đức Giêsu được sức dầu. Chúng tôi cũng được sức dầu qua bí tích rửa tội làm con của Chúa. Chúng tôi cũng được sức dầu qua bí tích thêm sức để thành chiến sĩ của Chúa, để chúng tôi ra đi làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của chúng tôi, như lời chúng tôi vẫn hát với nhau: Thần khi Chúa đã sai tôi đi, đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi,
vỗ tay lên.
Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao động.
Đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi.
Hay nhanh.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi
đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Đem tin mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu tôi.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.